Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, 25 tháng 4, 2017. Tổng thống mãn nhiệm Hollande kêu gọi cử tri bầu cho ứng cử viên Emmanuel Macron trong vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp. Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày quân lực bằng cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn. Đan Mạch tố cáo tin tặc Nga đánh cắp thông tin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bầu cử Pháp đa số nào tại Quốc hội cho tân Tổng thống? Kính thưa quý vị, ngay khi chiến dịch tranh cử Tổng thống vòng 2 bắt đầu, các đảng chính trị truyền thống lớn của Pháp vừa bị loại ở vòng 1 đã nhất loạt lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron. Mục tiêu là ngăn chặn không cho ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia có cơ hội lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm của Đảng Xã hội François Hollande đã có bài diễn văn trịnh trọng trên truyền hình kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Emmanuel Macron. Ông François Hollande tuyên bố, xin trích, sự có mặt của cực hữu một lần nữa lại là mối nguy hiểm cho đất nước. Trước nguy cơ đó, cần thiết phải có sự huy động và sáng suốt lựa chọn. Về phần mình, tôi sẽ bầu Emmanuel Macron. Cũng trong chiều hôm qua, sau cuộc họp các thành viên chính phủ, nhiều vị bộ trưởng cho biết Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định chính phủ ủng hộ vô điều kiện ứng cử viên Emmanuel Macron. Đảng Xã hội vừa bị thất bại nặng nề chưa từng có với việc ứng cử viên của đảng ông Benoît Hamon chỉ đạt trên 6% phiếu bầu, cũng đã có cuộc họp khẩn trong ngày hôm qua. Tổng thư ký Đảng Xã hội Jean-Christophe Cambadélis sau đó không chỉ kêu gọi bỏ phiếu mà còn khẳng định đảng sẽ tham gia vận động để ông Macron đánh bại bà Marine Le Pen trong vòng 2 vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Hiện có khoảng trên 160 dân biểu và bộ trưởng thuộc Đảng Xã hội lên tiếng kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên Emmanuel Macron ở vòng 2. Việc chính phủ mãn nhiệm lên tiếng vận động bỏ phiếu cho một ứng viên tổng thống là việc làm hy hữu trong chính trường Pháp. Cùng ngày, phe bại trận khác, những người Cộng hòa cũng có cuộc họp xử lý khủng hoảng. Nhiều lãnh đạo của đảng đã đồng thanh lên tiếng ủng hộ ứng viên phong trào tiến bước vì mục tiêu ngăn chặn phe cực hữu lên nắm quyền. Trong khi đó, ông Jean-Luc Mélenchon của đảng nước Pháp bất khuất vẫn chưa đưa ra lời kêu gọi định hướng cử tri của mình cho vòng 2. Jean-Luc Mélenchon đã về thứ tư ở vòng 1 với 19,58 phiếu bầu. Thái độ của ông đang bị dư luận chỉ trích nhiều trong hai ngày qua. Tuy nhiên, nhiều người có trách nhiệm của đảng nước Pháp bất khuất đã tỏ rõ quan điểm ủng hộ ứng viên Macron ở vòng 2.
Sau cuộc bỏ phiếu vòng 1, ứng cử viên Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen tiếp tục cuộc tranh cử trong bối cảnh, theo một loạt các thăm dò dư luận, dự đoán lãnh đạo đảng cực hữu sẽ thất bại trong vòng 2 với dưới 40% phiếu bầu. Sau cuộc vận động cử tri tại một khu chợ ở Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp, ngày hôm qua bà Le Pen đã tới khu chợ quốc tế Rungis ở ngoại ô Paris vào hôm nay để tuyên truyền cho cương lĩnh của đảng FN là thiết lập lại biên giới nước Pháp, rút khỏi đồng euro và khép cửa đối với người nhập cư. Rungis được coi là chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất thế giới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình France 2 tối qua, bà Marine Le Pen đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng để tập trung cho tranh cử. Lãnh đạo FN sẽ có mặt tại một cuộc meeting lớn ở Nice, được coi là thành trì của cánh hữu, vào ngày thứ Năm. Về phía ông Emmanuel Macron, theo Tổng thư ký phong trào tiến bước, ông Richard Ferrand, thì ứng cử viên Tổng thống ở thế thượng phong sẽ tiếp tục chiến dịch vận động cử tri kể từ ngày mai tại Arras, Pas-de-Calais, cuộc meeting vốn bị hủy bỏ hồi tuần trước sau vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Theo hãng thông tấn AFP, Tổng thư ký phong trào tiến bước đã bác bỏ những chỉ trích về việc ông Emmanuel Macron đã tổ chức mừng thắng lợi tại một quán giải khát nổi tiếng ở Paris. Theo ông, bữa ăn giản dị này là một khoảnh khắc hội ngộ giữa những thành viên trụ cột của phong trào sau nhiều tháng làm việc nỗ lực. Trận đấu quan trọng nhất được chờ đợi giữa hai ứng cử viên trước vòng chung kết là cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình ngày thứ Tư, mùng 3 tháng 5. Hôm nay, hai ứng cử viên Tổng thống đã tham dự lễ tưởng niệm quốc gia, vinh danh một viên cảnh sát hy sinh tối thứ Năm 20 tháng 5 do trúng đạn của khủng bố tại đại lộ Champs-Élysées. Lễ tưởng niệm diễn ra vào lúc 11 giờ với sự chủ trì của Tổng thống François Hollande. Về chiến lược tranh cử của hai ứng cử viên trong hơn một tuần còn lại, Trọng Nghĩa trình bày.
Hai ứng cử viên còn lại đang mài sắc chiến lược vận động tranh cử. Nhìn chung, ông Macron và bà Le Pen sẽ tập trung sức lực vào việc đả phá chương trình hành động của đối phương để giành thắng lợi về mình. Ngay từ tối 23 tháng 4 sau khi biết kết quả vòng 1, ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron đã cho thấy rõ đường nét chính trong chiến thuật vận động của ông khi đối lập yếu tố yêu nước patriot của ông với tính chất dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi nationalist của đối thủ Le Pen. Trên cơ sở đó, ông Macron sẽ lao vào một cuộc đấu tranh trực diện chống lại bà Le Pen, tìm cách bẻ gãy từng lập luận của đối thủ trên ba vấn đề kinh tế, giá trị của nước Pháp và châu Âu. Đây chính là ba điểm đối nghịch chủ chốt trong cương lĩnh chính trị của hai bên. Một cách cụ thể, ông Macron sẽ cố đến vận động tại những nơi mà ông chưa đến trong thời gian qua, và đặc biệt là những nơi mà cử tri cảm thấy bị lãng quên đã dồn phiếu cho bà Le Pen. Về phần ứng viên cực hữu, bà Marine Le Pen và những người ủng hộ bà kể từ hôm qua đã đồng loạt nã pháo vào ông Macron, trước tiên là trên bình diện kinh tế. Họ mô tả đối thủ như là một người theo chủ nghĩa tự do kinh tế cực đoan, ủng hộ một tiến trình toàn cầu hóa man dại, không một chút ràng buộc. Lập luận này được cho là nhằm chiêu dụ các cử tri thiên tả, đặc biệt là những người đã bỏ phiếu cho ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon. Đối với bà Le Pen, ông Macron không là gì khác hơn ngoài một người chỉ biết bảo vệ Liên hiệp châu Âu, chứ không có một chút gì là yêu nước. Đòn tấn công này nhằm chinh phục các cử tri cánh hữu rất gắn bó với tinh thần dân tộc. Để chiêu dụ các cử tri cánh hữu đó, bà Le Pen sẽ tiếp tục chĩa mũi dùi vào các đề nghị của ông Macron trên vấn đề nhập cư và an ninh. Bà đã từng để lộ chiến thuật này khi đả kích ông Macron là yếu đuối trước quân khủng bố Hồi giáo.
Tại khu vực Đông Bắc Á ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội, Bắc Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tập trận lớn với các loại vũ khí quy ước. Cùng lúc, trong không khí căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên, Seoul thông báo một tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ đã ghé cảng Hàn Quốc ngày hôm nay.
Từ nhiều ngày qua, giới quan sát nghi ngại khả năng trong dịp lễ kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Bắc Triều Tiên sẽ lại tiến hành thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm nay, các hệ thống quan sát theo dõi từ Hàn Quốc đều ghi nhận không có dấu hiệu nào của các hoạt động như vậy ở Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ thông báo Bắc Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận lớn với sự tham gia ồ ạt của pháo binh tại Vosan, vùng duyên hải bên bờ đông của bán đảo. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ nói đây là cuộc tập trận có quy mô lớn chưa từng thấy của quân đội Bắc Triều Tiên. Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi rất sát các hoạt động của quân đội miền Bắc. Cùng lúc, Seoul thông báo quân đội Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung với tàu sân bay Mỹ Các Winson sẽ tới vùng biển của nước này trong những ngày tới. Hải quân Hàn Quốc khẳng định cuộc diễn tập với tàu sân bay Các Winson để chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Seoul và Washington sẵn sàng trừng phạt các khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung này diễn ra trong vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, vẫn được gọi là biển Nhật Bản. Ngoài ra, hải quân hai nước hôm nay cũng bắt đầu một cuộc diễn tập khác trên biển Hoàng Hải bên phía tây bán đảo Triều Tiên. Một động thái biểu dương sức mạnh khác đó là tàu ngầm nguyên tử Mỹ USS Michigan đã ghé cảng Busan của Hàn Quốc. Tàu ngầm USS Michigan được trang bị hơn 150 tên lửa hành trình Tomahawk. Hàn Quốc nhấn mạnh đây chỉ là chuyến ghé thăm bình thường, tàu ngầm USS Michigan sẽ không tham gia vào cuộc diễn tập nào.
Với liên quan đến Bắc Triều Tiên, ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có cuộc gặp các đại sứ thành viên của Hội đồng Bảo an tại Nhà Trắng. Ông Donald Trump đã hối thúc Hội đồng Bảo an trừng phạt mạnh tay hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Tổng thống Donald Trump không rào đón khi nói chuyện với các đại sứ thành viên Hội đồng Bảo an. Ông Trump cho rằng Liên Hiệp Quốc đã không hoàn thành nhiệm vụ trong hồ sơ Syria và Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ cũng nói thêm lĩnh vực tài chính cần phải được cải cách khẩn cấp bởi các chi phí của định chế này hiện đã vượt ngoài kiểm soát. Phần đóng góp của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc lên đến 22%, trong đó gần 30% được dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây là một khía cạnh mà ông Trump tuyên bố sẵn sàng thương lượng nếu các yêu cầu mà ông rất quan tâm được thỏa mãn. Tổng thống Hoa Kỳ nói, tôi nóng lòng mong đợi cuộc thảo luận về cách thức làm việc cùng nhau trong vấn đề gìn giữ hòa bình. Theo tôi, mỗi bên đều cần nỗ lực. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng hoạt động của Liên Hiệp Quốc chưa xứng tầm, nhưng định chế này có một tiềm năng thực sự. Donald Trump cho rằng hoạt động của Liên Hiệp Quốc chưa xứng tầm, nhưng ngược lại với điều mà ông từng đưa ra trong thời kỳ tranh cử. Hiện tại, Tổng thống Mỹ cho rằng sẵn sàng làm việc với định chế quốc tế này, đặc biệt là trong vấn đề Bắc Triều Tiên nếu như Hoa Kỳ định ra các nội dung hành động dự kiến tiến hành. Trong cuộc gặp các đại sứ ngày hôm qua, Tổng thống Trump một lần nữa kêu gọi đưa ra các trừng phạt mới mạnh mẽ hơn nhắm vào Bình Nhưỡng, và ông khẳng định việc duy trì nguyên trạng là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu như tất cả các đại sứ tại Hội đồng Bảo an đều được đón tiếp ở Nhà Trắng, thì thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ chắc chắn không được các đại diện của Trung Quốc hay Nga tiếp nhận theo cùng một cách khi mà họ báo cáo về nước.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vẫn tại Đông Bắc Á, Tổng thư ký của Đảng cầm quyền Nhật Bản ngày hôm nay cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới do Trung Quốc tổ chức vào tháng tới.
Theo hãng tin Nhật Bản GG, thì trong cuộc họp báo, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Toshihiro đã giải thích rằng với tình hình Bắc Triều Tiên hiện nay, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Trung Quốc rất quan trọng và ông sẽ đi Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh con đường tơ lụa. Ông Nikai là nhân vật quan trọng thứ hai trong đảng cầm quyền tại Nhật Bản, chỉ đứng sau Thủ tướng Shinzo Abe mà thôi. Ông nổi tiếng là một người thân Trung Quốc. Ngoài Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản, đại diện giới chủ nhân ông Saida Yuki Sakakibara, Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Kaidan Ren, cũng sẽ đi dự hội nghị. Bộ trưởng Thương mại Hiroshige Seiko cũng đang cân nhắc khả năng tham dự hội nghị tại Trung Quốc sau khi nhận được lời mời. Trong bối cảnh đó, một cố vấn của Thủ tướng Abe cho biết là Tokyo vẫn thận trọng với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, một định chế được cho là do Bắc Kinh tạo ra nhằm tài trợ một phần cho kế hoạch xây dựng con đường tơ lụa của Trung Quốc.
Còn về quan hệ Trung Quốc-Thái Lan, Reuters ngày hôm qua dẫn nguồn tin quân đội Thái Lan cho biết chính phủ nước này đã thông qua quyết định mua một chiếc tàu ngầm của Trung Quốc theo đề xuất của quân đội.
Tuần trước, chính phủ Thái đã phê chuẩn đề xuất mua chiếc tàu đầu tiên trong kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc, nhưng thông tin này mới chỉ được tiết lộ ngày hôm qua. Giá một chiếc là 393 triệu đô la Mỹ và Tư lệnh Hải quân Thái Lan dự kiến sẽ sớm đi Bắc Kinh ký kết hợp đồng, vẫn theo nguồn tin trên. Giải thích cho việc chọn mua tàu ngầm Trung Quốc, hôm nay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Pavit Vongsuvan nói là vì tàu ngầm Trung Quốc rẻ nhất so với các chào hàng khác. Ông khẳng định là việc mua bán hoàn toàn minh bạch và vì Thái Lan có nguồn tài nguyên biển rộng lớn cần phải được trang bị tàu ngầm để bảo vệ.
Tại châu Âu, theo một báo cáo của Trung tâm An ninh mạng Đan Mạch công bố hôm Chủ nhật, thì một nhóm tin tặc có thể liên hệ với chính phủ Nga có thể đã xâm nhập vào các hộp thư điện tử của Bộ Quốc phòng Đan Mạch trong 2 năm gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch ngay lập tức lên án hành động hung hăng của Nga. Moscow tất nhiên phủ nhận. Thông tin viên Fabien Vallée tại Copenhagen tường trình.
Le Danemark pointe du doigt l'organisation APT28, ce groupe de hackers.
Tổ chức bị Đan Mạch tố cáo có tên gọi APT28. Nhóm hacker Nga này cũng đã từng bị Hoa Kỳ nghi ngờ có hoạt động tin tặc nhằm vào Đảng Dân Chủ trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Frederiksen cho biết, xin trích, các thư điện tử bị đánh cắp không chứa được những bí mật quân sự, nhưng sự việc tất nhiên là nghiêm trọng, hết lời dẫn. Đan Mạch không phải là nước duy nhất tố cáo Nga có hành động đánh cắp thông tin. Trước đó, Anh Quốc cũng nghi ngờ Moscow gây ảnh hưởng lên chiến dịch vận động trưng cầu dân Ý về Brexit. Còn nước Ý cũng đã từng lên tiếng tố cáo cuộc trưng cầu dân Ý về hiến pháp năm ngoái của nước này bị Nga tuyên truyền gây tác động. Nhưng Nga luôn bác bỏ các cáo giác như vậy. Tại Đan Mạch, tranh luận về chuyện tin tặc này nổi lên khi vào cuối năm nay, nước này sẽ triển khai gần 200 binh sĩ tại Estonia, một nước láng giềng của Nga, trong khuôn khổ chương trình tái bố trí quân của NATO. Nhiệm vụ của đơn vị này sẽ là quan sát theo dõi các hoạt động quân sự của Nga trong vùng. Chính phủ Đan Mạch đã lưu ý các binh sĩ của mình phải cảnh giác về mưu toan thao túng và hăm dọa của Nga.
Les manipulations et les tentatives d'intimidation russe.
Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Fabien Vallée từ Copenhagen. Về hồ sơ Syria, theo AFP, Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo một loạt trừng phạt tài chính nhắm vào 271 nhà khoa học làm việc cho một trung tâm Syria có nhiệm vụ phát triển các vũ khí phi quy ước. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thì quyết định nói trên nhằm trừng phạt chính quyền Damas sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 4 tháng 4.
Một giới chức Mỹ cho biết đây là loạt trừng phạt lớn chưa từng có xét về số lượng người liên quan. 271 nhân vật nói trên đều là các chuyên gia về vũ khí hóa học hoặc từng làm việc trong chương trình vũ khí hóa học ít nhất là từ năm 2012. Tài khoản nếu có của 271 khoa học gia Syria tại Hoa Kỳ bị phong tỏa. Theo một giới chức Mỹ, khó đánh giá được tác động của biện pháp nói trên, nhưng các nhà khoa học bị trừng phạt đều là những người có năng lực chuyên môn cao và họ là những người có khả năng đi ra nước ngoài và sử dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Vẫn liên quan đến tình hình tại Syria, hôm nay theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, một cuộc không kích nhắm vào một khu làng ở Idlib do phe nổi dậy kiểm soát khiến 12 người chết. Cuộc tấn công này rất có thể là của Nga. Cuộc không kích đã phá hủy một trạm xá.
Nhìn về khu vực Nam Mỹ, tại Venezuela, phong trào phản kháng chống chế độ của Tổng thống Maduro bùng phát từ cuối tháng 3 vẫn tiếp tục ngày hôm qua. Hàng nghìn người chiếm lĩnh nhiều xa lộ. Mục tiêu của phong trào này là duy trì áp lực lên chính phủ Maduro đòi tổ chức tổng tuyển cử sớm kể từ khi phong trào bùng phát sau quyết định của tòa án tối cao chiếm quyền quốc hội do đối lập kiểm soát bị lên án là đảo chính, đã có 24 người thiệt mạng. Thông tín viên Julian Gonzalez tường trình từ Caracas.
Dưới ánh nắng chói chang, những người đối lập chiếm giữ trục xa lộ chính dẫn vào thủ đô Caracas trong hơn 8 tiếng đồng hồ. Tại chỗ, người chơi cờ domino, người đọc sách, ngồi trên mặt đường nhựa, bà Lorena Guevara nói chuyện với các bạn về tình hình đất nước. Đây không phải là chuyện chơi, chúng tôi đến đây để chiếm lĩnh vị trí này. Hôm nay là thứ hai là ngày làm việc, đáng lẽ chúng tôi phải có mặt ở công sở. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi phải gạt sang một bên cuộc sống riêng của mình vì đất nước này. Hôm nay, tôi không kiếm được tiền, đó là một sự hy sinh, nhưng cần phải làm như vậy. Chiếm lĩnh trục đường giao thông cũng là một ưu tiên đối với Eduardo Cruz, một thương nhân ở Caracas. Ông hiểu rõ các cuộc tập hợp ngày hôm nay sẽ không mang lại kết quả ngay tức khắc. Nhưng theo ông, áp lực của đường phố sẽ buộc chính quyền phải nhường bước. Thương nhân Caracas nhấn mạnh, giải pháp dân chủ nhất để thoát khỏi tình trạng này là tổ chức tổng tuyển cử. Tuy nhiên, chính phủ không muốn rời bỏ quyền lực bởi vì họ kẹt trong quá nhiều vấn đề về mặt pháp lý và về mặt chính trị. Theo Eduardo Cruz, đã hơn 20 ngày đối lập đấu tranh trên đường phố và ông tin rằng có thể tiếp tục như thế 20, 40, 60 hay 100 ngày nữa. Chúng tôi có sức mạnh để trụ lại được bởi vì nhân dân đã quyết.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử Pháp, đa số nào tại Quốc hội cho tân Tổng thống là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện.
Ngày 7 tháng 5 tới đây, dù người đắc cử Tổng thống là ông Emmanuel Macron hay bà Marine Le Pen, cả hai đều phải nhức đầu để có được một đa số tại Quốc hội Pháp, được bầu lại sau đó một tháng. Đấy là một điều kiện thiết yếu để có thể điều hành đất nước mà không bị cản trở. Vấn đề này tuy nhiên đặc biệt khó khăn vì lẽ cả hai ứng viên Macron và Le Pen đều không có cơ sở vững chắc tại các địa phương. Đối với bà Le Pen, câu hỏi đặt ra là với đà vươn lên được ghi nhận trong cuộc bầu cử Tổng thống, Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà sẽ đưa được bao nhiêu người vào Quốc hội mà tổng số dân biểu lên đến 577 người. Trong Quốc hội mãn nhiệm, Đảng Cực hữu chỉ có vỏn vẹn 2 đại biểu. Ứng viên Tổng thống Le Pen hy vọng sẽ có thêm được một số dân biểu để có thể thành lập được một nhóm tại Quốc hội, tối thiểu là 15 người. Và trong trường hợp chiến thắng, bà sẵn sàng liên minh với những người bà gọi là những người yêu nước để hình thành một đa số cầm quyền. Đối với ông Macron, vấn đề còn hóc búa hơn nữa vì ông không có đảng phái nào hậu thuẫn. Trong lúc phong trào tiến bước của ông chỉ là một tập hợp lỏng lẻo, thành lập chỉ mới có một năm và hoàn toàn không có một nền tảng cử tri nào. Ngay từ tối 23 tháng 4 sau vòng 1, ông Macron đã bắt tay ngay vào việc xây dựng một đa số để điều hành chính phủ và thực hiện thay đổi theo chiều hướng mới. Ông tỏ ý tin tưởng là người Pháp sẽ nhất quán trong chọn lựa của mình. Nếu đã bỏ phiếu chọn ông làm Tổng thống, thì tất nhiên sẽ bầu cho những ứng cử viên của ông vào Quốc hội. Chuyên gia Jérôme Saint-Marie thuộc Viện Thăm dò Pauline Vox cùng đánh giá, bất kể người được bầu làm Tổng thống là ai, cử tri Pháp sẽ khẳng định sự chọn lựa của họ qua cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội. Đối với chuyên gia này, ông Macron có lợi thế là thích hợp với một phần cử tri của cả cánh tả lẫn cánh hữu. Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác không đồng ý. Theo Frédéric Savicki, giáo sư Đại học Sorbonne, ông Macron chưa có đủ liên minh hay thỏa thuận để có thể có đa số ở Quốc hội. Chuyên gia Bruno Jambard của Viện Thăm dò Opinionway cũng cùng đánh giá khi cho rằng ông Macron vẫn có thể tìm được một đa số ở Quốc hội, nhưng đó là một công việc khó khăn. Theo giới phân tích, thất bại thảm hại của hai đảng cầm quyền truyền thống, xã hội và đảng những người Cộng hòa trong cuộc bầu tổng thống không có nghĩa là những người của các đảng này sẽ thất bại tại địa phương của họ trong cuộc bầu quốc hội. Đối với đảng cánh hữu những người Cộng hòa chẳng hạn, ứng viên François Fillon bị thất bại là do tài tiếng cá nhân chứ không phải là vì đảng bị chê trách. Trên cơ sở đó, họ đã tỏ quyết tâm đấu tranh giành ưu thế tại quốc hội, buộc tổng thống mới phải chấp nhận chung sống. Còn người của riêng phong trào tiến bước thì sao? Cho đến giờ thì chỉ mới có 14 nhân vật được đề cử ra tranh chức dân biểu trên tổng số 577 đơn vị bầu cử. Phát ngôn viên phong trào này tuy nhiên tỏ ra bình thản. Số ứng viên sẽ không thiếu vì phong trào đã nhận được 15.000 sơ yếu lý lịch của những người xin làm ứng cử viên và đang duyệt danh sách. Điểm quan trọng, theo bà Haim, là một nửa ứng viên đến từ xã hội dân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ tổng kết 5 năm chính sách kinh tế của Tổng thống François Hollande. Nhưng ngay bây giờ là một tin bổ sung, bầu cử Tổng thống Pháp và bóng dáng của Tổng thống Nga. Chuyên mục do Thanh Hà phụ trách.
Điện Kremlin liệu có khoanh tay ngồi nhìn Marine Le Pen, ứng cử viên Tổng thống Pháp từng tuyên bố chia sẻ quan điểm với Moscow về tình hình thế giới, bỏ lỡ cơ hội trở thành Tổng thống siêu cường thứ 5 trên thế giới hay chăng? Emmanuel Macron đắc cử sẽ là kịch bản tồi tệ nhất đối với nước Nga của ông Putin. Kremlin tuyên bố tôn trọng sự chọn lựa của cử tri Pháp, thế nhưng Hạ viện Duma thì lại nghiêng hẳn về phía bà Le Pen.
Nhiều giờ sau khi Paris thông báo kết quả bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1, tối Chủ nhật ngày 23 tháng 4, truyền thông Nga vẫn đưa tin bà Marine Le Pen về đầu, lấn át ứng cử viên Macron của phong trào tiến bước. Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ một cường quốc duy nhất đã từng tiếp đón lãnh đạo của mặt trận quốc gia.
Trước bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1 thì 3 trong số các ứng cử viên có triển vọng nhất tỏ lập trường thân Nga. Ông Emmanuel Macron là một ngoại lệ. Với Jean-Luc Mélenchon của phong trào nước Pháp bất khuất, Tổng thống Putin là rào cản để cưỡng lại sức mạnh của đế quốc Mỹ, cho dù Nga không phải là một mô hình dân chủ lý tưởng trong mắt ông Mélenchon. Dưới nhãn quan của ứng cử viên cánh hữu François Fillon, thì Vladimir Putin là một mối quen biết thân tình, họ đã nhiều lần làm việc với nhau trong thời gian mà cả hai cùng giữ chức vụ thủ tướng. Ngoài ra thì ứng cử viên Fillon còn muốn tận dụng hào quang của Putin trong lòng một phần cử tri Pháp có lập trường bảo thủ. Với đảng cực hữu, mặt trận quốc gia thì khác. Ứng cử viên của đảng này bà Marine Le Pen mùa thu năm ngoái đã hoài công sang tận New York. Bà ngồi đợi hàng giờ ở tháp Trump với hy vọng được tiếp kiến Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Bà không được toại nguyện, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp 3 ứng cử viên Tổng thống của Pháp là các ông François Fillon cánh hữu, Benoît Hamon của Đảng Xã hội và Emmanuel Macron. Thế nhưng, Thủ tướng Merkel lại không dành cho Marine Le Pen vinh dự ấy. Riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đã để riêng thời giờ để tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia hôm 24 tháng 3 vừa qua, tức là một tháng trước bầu cử Pháp ở vòng 1. Buổi tiếp xúc với chủ nhân Điện Kremlin là một thành tích ngoại giao lớn của ứng cử viên Le Pen. Nữ ứng cử viên Tổng thống Pháp này đã không che giấu lòng ngưỡng mộ bà dành cho lãnh đạo của Nga. Bà Le Pen mạnh dạn tuyên bố với báo giới có cùng quan điểm với Tổng thống Nga về tình hình quốc tế vào lúc mà Paris và Moscow bất đồng sâu đậm trên nhiều hồ sơ như Syria hay Ukraine. Hai ngày sau khi tiếp bà Le Pen thì nước Nga cấm và đàn áp một cuộc biểu tình chống tham nhũng do nhà đối lập Alexander Navalny khởi xướng.
liên hệ cho Đảng Mặt trận Quốc gia Front National của bà Marine Le Pen với chính quyền Moscow đã được thắt chặt hơn kể từ năm 2013 sau nhiều chuyến công tác của bà Marine Le Pen tại Nga.
Năm 2014, một ngân hàng tư nhân Nga do chính một người bạn rất thân thiết với Tổng thống Putin làm chủ đã cho Đảng Mặt trận Quốc gia của bà Le Pen vay 9 triệu euro. Hai năm sau đó thì ngân hàng này tuyên bố phá sản và không thể tiếp tục cấp thêm tín dụng cho Marine Le Pen. Theo nhà nghiên cứu người Nga Anton Shekhotov, Viện Khoa học Xã hội tại Vienna, Áo, được Nhật báo Le Monde trích dẫn, thì Marine Le Pen chỉ được Tổng thống Nga Vladimir Putin chú ý đến một khi mà tai tiếng việc làm giả liên quan đến bà Penelope Fillon bùng nổ và khả năng đắc cử của ứng cử viên những người Cộng hòa François Fillon bị gọt mỏng dần. Việc mời ứng cử viên của Đảng Mặt trận Quốc gia đến Điện Kremlin là thông điệp rất rõ ràng mà Moscow muốn gửi đi toàn thế giới. Một nhà báo Pháp bình luận, trước khi bước màn sắt ngăn đôi hai khối Đông Tây sụp đổ, thì Liên Xô từng ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp của Đảng Cộng sản PCF. Nay, ứng cử viên đại diện cho Moscow ở Pháp lại là Marine Le Pen.
Có lẽ vì vậy mà ông Tom Wright thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ Brookings Institution không loại trừ khả năng Nga tung một đòn xấu nhắm vào ông Emmanuel Macron, ứng cử viên duy nhất không lọt vào mắt của ông Putin.
Cố vấn của cựu Tổng thống Obama David Axelrod giải thích tương lai của các nước phương Tây và sự kiện ông Macron hay bà Le Pen đắc cử Tổng thống Pháp 2017 sẽ đem lại những thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa Nga với các nền dân chủ phương Tây. Emmanuel Macron là một người chủ trương bồi đắp cho Liên hiệp châu Âu thêm vững mạnh, củng cố quan hệ giữa Paris với Bruxelles, giữa hai đồng minh thân thiết là Pháp và Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống Macron chống đối chính sách bãi bỏ cấm vận nước Nga. Không phải tình cờ mà nhiều tờ báo ở Moscow đã tập trung tấn công ứng cử viên của phong trào tiến bước. Nhật báo Le Monde được số ra ngày hôm nay nêu lên một chi tiết nhỏ, đó là chủ nhật vừa rồi, vào lúc mà các phòng phiếu ở Pháp còn chưa đóng cửa thì đài truyền hình quân đội Nga Zvezda đã thông báo kết quả Marine Le Pen lọt vào vòng nhì. Hashtag bằng tiếng Pháp Je vote Marine, tôi bỏ phiếu cho Marine xuất hiện trên màn ảnh TV tại Moscow. Vincent Jovet, phóng viên của tạp chí Lopes thì nêu lên câu hỏi liệu Tổng thống Putin có đi xa hơn nữa hay không trong việc giúp đỡ Marine Le Pen chinh phục Điện Élysée? Câu trả lời, theo nhà báo Jovet là có. Tác giả đưa ra những bằng chứng cụ thể như là hai cơ quan truyền thông của Nga gồm Sputnik, chi nhánh hoạt động tại Pháp, và đài truyền hình RT hậu thân của Russia Today là những cánh tay nối dài của Điện Kremlin để giúp Marine Le Pen đắc cử. Sputnik chỉ phỏng vấn những người thân cận, những thành viên Đảng Mặt trận Quốc gia. Đáng chú ý hơn nữa, vẫn theo tuần báo Lopes là cả Sputnik, RT cùng nêu lên khả năng kết quả bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1 vừa rồi là sai lệch vì có gian lận. Hai kênh truyền thông này của Nga cùng nêu lên giả thuyết ấy, thế nhưng lại không đưa ra bằng chứng. Vincent Jovet đặt câu hỏi, đây là một loại fake news, tức là tin giả mà Sputnik và RT tự ý tung ra, hay do cả hai đã được Moscow chỉ thị? Hãng tin Reuters cho biết, tình báo Mỹ đang điều tra về khả năng Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016, tiết lộ hai báo cáo mật của một viện nghiên cứu chiến lược Nga có liên hệ với cơ quan tình báo của quốc gia này. Tài liệu thứ nhất được ban hành vào tháng 6 năm ngoái, đề nghị can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tại Mỹ qua kênh các mạng xã hội RT và Sputnik, được yêu cầu yểm trợ ứng cử viên nào có khuynh hướng thân Nga. 4 tháng sau đó, tức là vào lúc mà Hillary Clinton gần như cầm chắc phần thắng trong tay, thì văn bản thứ nhì đưa ra tiêu chí ngưng vận động để ủng hộ Donald Trump mà hãy tập trung nỗ lực vào các chiến dịch tuyên truyền không chính thức với mục đích sẽ làm suy yếu Tổng thống Hoa Kỳ tương lai. Điện Kremlin đương nhiên là đã bác bỏ tin do hãng thông tấn Anh Reuters loan tải. Vậy thì, có gì bảo đảm là lần này Moscow sẽ không nhúng tay vào bầu cử Tổng thống Pháp? Nhật báo Tài chính Hoa Kỳ Wall Street Journal ấn bản ngày hôm qua khẳng định ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị tin tặc tấn công, mà thủ phạm là những nhóm hacker của Nga, cũng chính những người này đã từng đột nhập, phá hoại chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton hồi năm 2016.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống mãn nhiệm Hollande kêu gọi cử tri bầu cho ứng cử viên Emmanuel Macron trong vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp. Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày quân lực bằng tập trận pháo binh quy mô lớn. Đan Mạch tố cáo tin tặc Nga đánh cắp thông tin. Mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Pháp, đa số nào tại Quốc hội cho tân Tổng thống. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí Kinh tế về tổng kết 5 năm chính sách kinh tế của Tổng thống Hollande và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử Tổng thống Pháp là đề tài chủ đạo trên trang nhất các nhật báo lớn số ra ngày hôm nay. Nhật báo Kinh tế trên trang nhất đề tựa Macron Le Pen, những điểm chính của một trận đấu chưa từng thấy. Hơn bao giờ hết, với tỷ lệ ủng hộ trên 24%, Emmanuel Macron, lãnh đạo phong trào Tiến Bước, được cho là có nhiều lợi thế thắng cử trước đối thủ thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, bà Marine Le Pen, trong vòng 2. Các cuộc thăm dò đều dự đoán, ông Macron dẫn xa với một tỷ lệ khá cao trên 60% số người ủng hộ. Le Figaro thì nói đến, dư chấn Macron đánh vào cả hữu và tả. Lần đầu tiên trong lịch sử nền địa ngũ Cộng hòa Pháp, hai đảng truyền thống, những người Cộng hòa, phe hữu và đảng xã hội thuộc phe tả, ngự trị trên chính trường Pháp từ mấy thập niên qua, đã bị đánh bật khỏi cuộc đua vào điện Élysée ngay từ vòng 1. Về phần mình, nhật báo Le Monde trên trang nhất lại có cách nhìn khác về kết quả vòng 1 qua hàng tít lớn, Macron-Le Pen, hai nước Pháp. Một nhận định cũng được hầu hết các báo ra hôm nay đồng quan tâm và mổ xẻ phân tích. Tất cả các báo đều nhìn nhận nước Pháp đã bị xẻ làm hai, giữa một bên nước Pháp của nông thôn và bên kia là nước Pháp của thành thị. Cách biệt giữa lá phiếu thành thị và nông thôn là đáng kể. Đa số các bộ phận cử tri ở những thành phố lớn như Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, v.v. đều ủng hộ ông Emmanuel Macron, trong khi tại vùng nông thôn, bà Marine Le Pen dẫn đầu với những khoảng cách khá xa.
Một cách cụ thể, Le Monde đưa ra những con số tổng kết. Chẳng hạn như trong đợt bầu cử tổng thống cách nay 5 năm, Marine Le Pen được 18% lá phiếu ủng hộ tính trên toàn quốc. Nhưng ở 500 thành phố có số dân trung bình chỉ được 16% và tại 15 thành phố lớn nhất nước thì chỉ được 11% phiếu. Điều này cho thấy rõ sự bất bình của thành phần cử tri càng xa các thành phố lớn thì càng cao vì đó là nơi việc làm hiếm hoi và tình trạng dịch vụ công bị xuống cấp.
Chưa đủ, nước Pháp còn bị chia đôi về mặt địa lý giữa Đông và Tây mà đường ranh giới ảo chính là hai đầu múc. Lille ở phía Bắc và Perpignan ở phía Nam. Phần lớn các tỉnh phía Đông ủng hộ bà Marine Le Pen, ngược lại các tỉnh duyên hải phía Tây lại ngã về Macron. Có thể nói là nước Pháp đang có một sự phân chia kép như nhận định của Le Monde. Nhưng sự đối đầu này giữa Macron và Le Pen còn cho thấy rõ một sự đối lập về hệ tư tưởng trong lòng nước Pháp. Nếu như trước đây, các cuộc tranh cử tổng thống mang màu sắc một cuộc chiến truyền thống giữa tả và hữu, thì nay khái niệm này hầu như không còn nữa. Bài viết, những thớ trẻ mới trên Le Monde cho rằng, đối với bà Marine Le Pen, đây chính là cuộc chiến giữa những người ủng hộ châu Âu và những người yêu nước. Vì đảng Mặt trận Quốc gia chủ trương rời Liên hiệp châu Âu. Ngược lại với Macron thì đây là một sự đối đầu giữa những người tiến bộ và những người bảo thủ. Và chính cánh tả và hữu truyền thống lần lượt thất bại trong hai nhiệm kỳ liên tiếp vừa qua đã góp phần tạo nên sự đối đầu này giữa một nước Pháp cởi mở với một nước Pháp khép kín, giữa một bên được hưởng lợi từ sự toàn cầu hóa và bên kia là bị thiệt hại. Giữa những người nghĩ rằng vị cứu tinh của họ đến từ Liên hiệp châu Âu và người kia thì ghét cay ghét đắng định chế. Có thể nói, cuộc đối đầu Le Pen-Macron là hình ảnh của một sự đối đầu giữa nước Pháp thành thị với nước Pháp nông thôn, nước Pháp hạnh phúc với một nước Pháp bất hạnh. Với nhận định này thì nước Pháp có lẽ không chỉ sẽ làm hai mà thậm chí là ba như nhận xét của tờ La Croix.
Thất bại của hai đảng truyền thống lớn của Pháp cũng là chủ đề được các nhật báo bàn thảo đến nhiều nhất. Thất bại của François Fillon làm trầm trọng thêm những chia sẻ trong cánh hữu, đó là ghi nhận của Le Monde rồi. Tuy nhiên, thất bại này chưa hẳn có nghĩa là mọi việc đã chấm hết cho đảng những người Cộng hòa.
Ngoài việc phân tích nguyên nhân thất bại của ứng viên Fillon qua bài viết Fillon làm thế nào cuộc bầu cử không thể thua, trở thành không thể thắng, Le Figaro nhận thấy là ban lãnh đạo đảng những người Cộng hòa LR đang tìm cách tránh chia rẽ để dồn sức cho cuộc chiến tiếp theo, đó là bầu cử quốc hội vào tháng 6 này. Tương tự với đảng xã hội, mặc dù cuộc bầu cử này đã cho thấy rõ những bất đồng trong nội bộ đảng, việc nhiều nhân vật quan trọng đã lên tiếng ủng hộ ông Macron ngay từ vòng 1 và kết quả thảm hại chưa từng có của vòng bỏ phiếu hôm 23 tháng 4 đã đẩy đảng xã hội đến bờ vực thẳm như nhận xét của Le Monde. Theo tờ Le Figaro thì có lẽ giờ chưa phải lúc để vạch tội lẫn nhau, nên ông Jean-Christophe Cambadélis, tổng thư ký đảng xã hội đã thông báo tạm thời gác sang một bên mọi lời giải thích.
Tuy ít nhiều có cảm tình và có phần ủng hộ ứng cử viên phong trào tiến bước, nhưng báo chí Pháp cũng không tiếc lời chỉ trích ông Macron, chưa chi đã có thái độ, chưa đổ ông nghe, đã đe hàng tổng.
Le Parisien và Libération chỉ trích bài diễn văn tối Chủ nhật sau khi có kết quả sơ bộ vòng 1 là quá dài dòng, nhợt nhạt và nhất là chưa gì đã đượm mùi chiến thắng cuối cùng, cứ chắc như là ông sẽ đắc cử. Hơn nữa, những hình ảnh dạ tiệc ăn mừng thắng lợi vòng 1 của ông Macron với các đồng sự tại một quán bia sang trọng tại Montparnasse cũng bị chỉ trích. Đương nhiên, một buổi tối thân thiện với bạn bè là chuyện thường tình. Nhưng điều đáng lưu ý là chủ nhân của buổi tiệc lại có khả năng trở thành tổng thống. Chính điều đó tạo nên cái gọi là gánh nặng biểu tượng của hình ảnh, Le Figaro lưu ý. Libération đánh giá việc ăn mừng thắng lợi 15 ngày trước vòng 2 bầu cử là quá sớm. Tờ báo cho rằng ứng viên phong trào En Marche đang tiến một bước về chiếc bẫy đang được giăng ra, đó là không ai bán tấm da gấu trước khi hạ gục nó.
Ảnh hưởng của truyền thông Nga, tin tặc Nga, những chủ đề này vẫn ám ảnh báo chí Pháp, đặc biệt là trong cuộc bầu cử tổng thống 2017. Sau vòng 1, ngày 23 tháng 4, nhật báo kinh tế Les Echos có bài phóng sự điều tra của Benjamin Cornell, thông tín viên thường trú tại Moscow, với hàng tựa thành công của Macron hay những ảnh hưởng có giới hạn của truyền thông Nga.
Theo Les Echos, Điện Kremlin coi kênh truyền hình Russia Today và hãng thông tấn Sputnik là một trong những loại đạn dược phục vụ chiến tranh. Tổng biên tập của Russia Today và Sputnik, bà Margarita Simonyan, với tư duy rất hiếu chiến, tuyên bố rằng truyền thông phương Tây không trung thực và không khách quan và chỉ có mục tiêu là chống Nga. Do vậy, đó là những kẻ thù. Một nhà báo đã từng làm việc cho Sputnik trong 10 năm giải thích. Trong khối lượng thông tin khổng lồ và trung lập được đăng tải, Russia Today và Sputnik chọn một góc độ xử lý đối lập hoàn toàn với truyền thông phương Tây và gọi đây là thời sự thay thế. Đó là thông tin do Điện Kremlin đưa ra. Các chuyên gia phân tích đều là những người thân cận hoặc ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Chiến lược này gặt hái được kết quả tại châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, trong bối cảnh sự bi quan, không tin vào các phương tiện truyền thông truyền thống ngày càng cao.
Nhật báo Les Echos cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ngày 24 tháng 3 tại Moscow, ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đã được truyền thông Nga ca ngợi và được coi là người mến mộ nước Nga. Còn Ngoại trưởng Nga đánh giá bà là một chính trị gia thực tế. Tổng thống Nga khẳng định một xu hướng chính trị châu Âu mới đang phát triển nhanh chóng.
Dưới thời Liên Xô cũng như ở nước Nga của ông Putin, từ lâu nay người dân quen thuộc với kiểu tuyên truyền về những vấn đề đối nội, họ xem vô tuyến nhưng không tin. Thế nhưng về thời sự quốc tế thì việc tuyên truyền lại mang một chiều kích khác hẳn. Ví dụ trong cuộc khủng hoảng dân nhập cư, truyền thông Nga tìm mọi cách chứng minh rằng châu Âu đi đầu là Pháp, tỏ ra ngây thơ và giờ đây phải trả giá về sự yếu kém của các định chế dân chủ đi kèm với thông điệp. Châu Âu lún sâu vào khủng hoảng và giới lãnh đạo thì không đủ khả năng giải quyết tình hình này. Mục tiêu của Russia Today và Sputnik đó là tạo dựng và duy trì tâm lý bi quan và hoài nghi yếm thế. Một nhà báo Nga cho báo Les Echos biết, Moscow sử dụng các phương pháp tuyên truyền đối nội và đối ngoại như nhau, đó là gây nghi ngờ. Tại Pháp, tuyên truyền Nga tập trung vào lá bài chống Macron bởi vì Moscow cho rằng Fillon và Le Pen gần gũi Nga hơn và mong muốn hai ứng viên này vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống. Nếu Fillon thắng thì rất hay, nếu Le Pen thắng thì còn tuyệt vời hơn.
Vừa rồi là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà tổng kết về 5 năm chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp François Hollande.
Tạp chí Kinh tế
2012-2017, một chặng đường đầy cam go đánh dấu nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Pháp François Hollande. Trong số các mục tiêu đã đề ra ở đầu nhiệm kỳ, ông đã làm được những gì và thất bại trên những điểm nào? Các doanh nghiệp dự trù tuyển dụng thêm gần 2 triệu nhân viên trong tài khóa 2017. Kinh tế Pháp đang trông thấy ánh sáng cuối đường hầm, cho dù là tăng trưởng còn mong manh. Tháng 2 năm ngoái, khi sắp sửa bước vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm và chuẩn bị để ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai, François Hollande đã tâm sự với báo chí là ông kém may mắn. 10 tháng sau đó, thì Hollande đã phải từ bỏ tham vọng tái tranh cử. Một trong những nguyên nhân chính là ông đã không thực hiện được lời hứa, đảo ngược được tình huống trên thị trường lao động. Trong vài ngày sắp tới, Tổng thống François Hollande sẽ rời Điện Élysée mà vẫn còn 3 triệu rưỡi người Pháp trong tuổi lao động không có công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp vẫn là 9,6%. Dù thế, di sản kinh tế mà ông để lại cho người kế nhiệm, dù là bà Marine Le Pen hay Emmanuel Macron, đều có vẻ tươi sáng hơn so với thời điểm mà ông bước vào phủ tổng thống cách nay 5 năm. Tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay mời quý thính giả cùng nhìn lại 5 năm cầm quyền của Tổng thống Hollande, vị lãnh đạo thứ nhì trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa, xuất thân từ Đảng Xã hội cánh tả. Tháng 5 2012, François Hollande đắc cử Tổng thống sau gần 4 năm mà cả thế giới vẫn phải tiếp tục khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính ngân hàng từ năm 2008. Khủng hoảng ở Hy Lạp đe dọa sự tồn tại của cả khu vực đồng tiền chung châu Âu. Toàn khối phải áp dụng chính sách khắc khổ. Đánh bại Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy, ông Hollande bước vào Điện Élysée với lời hứa thuyết phục Đức và châu Âu nới lỏng các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Thế nhưng đồng thời thì Paris cũng cam kết sẽ giảm bớt bội chi ngân sách xuống dưới ngưỡng 3% GDP như quy định của Eurozone. Tăng trưởng khi đó đang sụt giảm. Để đạt được những lời hứa giảm thâm hụt ngân sách, thì Tổng thống Hollande đã buộc phải tăng thuế. Biện pháp này đánh thẳng vào túi tiền của tư nhân. Tiêu thụ giảm sút, hậu quả kèm theo đó là các doanh nghiệp đồng loạt sa thải bớt nhân viên. Thêm vào đó là các nước thành viên trong khu vực đồng euro cũng đã áp dụng chính sách khắc khổ tương tự, châu Âu bị đe dọa giảm phát. Trong 6 tháng đầu tiên, François Hollande ở Điện Élysée, 300.000 chỗ làm đã bị giải tán. Đây là một tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Tình trạng đã tiếp tục xấu đi cho đến đầu năm 2015, khi mà thị trường lao động của Pháp bắt đầu tuyển dụng trở lại. Trong thời gian đó thì chính phủ đã thử nghiệm rất nhiều các biện pháp, nào là kế hoạch giúp giới trẻ chen chân vào thị trường lao động, rồi chính sách giảm 40 tỷ euro tiền thuế, cũng như là các khoản đóng góp xã hội cho giới chủ để khuyến khích khu vực sản xuất tuyển dụng thêm nhân viên. Có điều, đà phục hồi đã không được như mong đợi. Không có phép lạ khi mà hàng hóa làm ra không có người mua. Trả lời RFI Việt ngữ, Giám đốc Đài quan sát tình hình kinh tế của Pháp OFCE, ông Eric Ayer cho rằng, thực ra thì tình trạng thất nghiệp tại Pháp đã được cải thiện trong 5 năm vừa qua, thế nhưng được cải thiện ở một mức độ quá chậm và tin vui này đã đến quá trễ để Tổng thống Hollande được có thể xem như là một điểm son trong nhiệm kỳ sắp sửa khép lại của ông.
Oui, en fait, il y a eu une inversion de la courbe du chômage, mais elle est arrivée trop tardivement et elle a été trop molle, cette inversion. C'est-à-dire qu'on voit bien, depuis la fin 2015, une inversion de tendance du chômage et le chômage baissait progressivement.
Thực sự ra, nạn thất nghiệp ở Pháp đã được cải thiện, nhưng thị trường lao động khởi sắc trở lại quá muộn và đã vươn lên còn quá yếu. Từ cuối năm 2015 đến nay, tỷ lệ thất nghiệp liên tục giảm, đang từ 10,2% theo định nghĩa của Cơ quan Lao động Quốc tế, rơi xuống còn 9,6%. Trên giấy tờ thì đó là một điều đáng mừng, nhưng trên thực tế, người dân Pháp chưa cảm nhận được khoảng cách 0,6 điểm đó. Những ai đang đi tìm việc làm vẫn rất khó chen chân vào thị trường lao động. Cử tri Pháp ở thời điểm này chưa nhận thấy là tình hình đã sáng sủa hơn. Nói đến nước Pháp, người ta vẫn nghĩ đến nạn thất nghiệp hàng loạt, nhưng phải nhìn nhận là các hoạt động kinh tế đều có khuynh hướng khả quan hơn. Doanh nghiệp có chiều hướng dễ dàng tuyển dụng nhân viên hơn. Tổng thống sắp tới sẽ bước vào điện Élysée trong bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn so với hồi tháng 5 năm 2012. François Hollande để lại di sản sáng sủa hơn so với những gì ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm là Nicolas Sarkozy. Cần nhắc lại là 5 năm trước đây, kinh tế Pháp đang ở trong giai đoạn điều chỉnh, các doanh nghiệp đua nhau sa thải nhân viên. Giờ đây, điều quan trọng nhất là làm thế nào để giữ được đà tăng trưởng, dù còn mong manh Tổng thống Hollande để lại. Tôi nghĩ là ưu tiên của chính quyền sắp đến là phải đưa ra những biện pháp để tiếp sức cho cái đà tăng trưởng vừa mới manh nha. Chúng ta cần hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế.
Theo thăm dò do Cơ quan Môi giới Tìm Việc Làm Pôle Emploi thực hiện, được công bố 10 ngày trước bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1. Hiện tại, có 1,7 triệu doanh nghiệp của Pháp được hỏi, cho biết ý định tuyển dụng thêm gần 2 triệu nhân viên trong năm nay. Con số này được cho là cao kỷ lục tính từ năm 2002 tới nay. Các chuyên gia cho rằng đây là một bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy kinh tế của Pháp bắt đầu hồi sinh. Một tín hiệu khác củng cố thêm cho kịch bản đó là số các doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong năm vừa qua đã giảm đến 8% so với hồi năm 2015. Chỉ số tin tưởng của các doanh nhân ở Pháp cũng có phần tươi sáng hơn như ghi nhận của Chủ tịch Nghiệp đoàn các công ty cỡ vừa và nhỏ CPME. Nhìn đến các công ty lớn tham gia chỉ số chứng khoán CAC 40 thì 2016 là một năm thịnh vượng. Tiền lãi của các đại công ty này lên đến gần 74 tỷ euro và như vậy tăng hơn 32% so với tài khóa 2005. Trong số những hứa hẹn cải cách để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho 65 triệu dân Pháp, Tổng thống Hollande đã vấp phải rất nhiều các trở ngại. Giấc mơ tạo một cuộc sống tươi đẹp cho thanh niên ở cuối nhiệm kỳ của ông vẫn còn rất xa vời. Trong 5 năm cầm quyền, François Hollande và các chính phủ liên tiếp đều đã đưa ra những biện pháp cụ thể trong một số các lĩnh vực giảm tình trạng nghèo khó, thu hẹp các bất công xã hội. Tiếc là đến cuối nhiệm kỳ của ông Hollande thì tỷ lệ những người nghèo vẫn không giảm so với 5 năm trước đây. Điều an ủi duy nhất là thành phần đó có bớt nghèo hơn một chút so với hồi tháng 5 2012. Trong lĩnh vực môi trường, Hội nghị Quốc tế chống biến đổi khí hậu tổ chức tại Paris vào tháng 12 năm 2015 được đánh giá là một thành công vượt bậc trên phương diện ngoại giao. Pháp đã thuyết phục được 194 quốc gia khác trên thế giới cùng cam kết giảm lượng khí thải làm hâm nóng trái đất. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, nhiều quyết định của chính quyền trong lĩnh vực này chỉ mang tính tượng trưng, hiệu quả thực chất thì lại chẳng bao nhiêu. Nhưng có lẽ thất bại lớn nhất của Tổng thống Hollande là trong chính sách đối với Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro. Khi lên cầm quyền thì ông François Hollande đã khẳng định là sẽ tìm cách thuyết phục Đức và Liên hiệp châu Âu để nới lỏng các biện pháp khắc khổ. Thế nhưng rồi, đến cuối nhiệm kỳ thì cả Berlin lẫn Bruxelles đều vẫn không thay đổi chính sách trên hồ sơ này. Thêm vào đó, như ghi nhận của nhà báo Guillaume Duval thuộc tạp chí Kinh tế Alternative Economic, Paris trong 5 năm vừa qua đã quá kín tiếng trên những hồ sơ mang tính định đoạt với tương lai của Liên hiệp châu Âu. Nước Pháp của Tổng thống Hollande đã không đưa ra những đề xuất để giải quyết những vấn đề quan trọng, chẳng hạn như là nợ công của các nước thành viên trong khối euro hay là chính sách chuyển giao năng lượng.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn về 5 năm chính sách của Tổng thống François Hollande. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt về bầu cử Tổng thống Pháp do Thanh Phương phụ trách với đề tài vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp, cơn động đất chính trị, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Lần đầu tiên kể từ năm 1958, cả hai đảng cánh tả và cánh hữu cầm quyền đều đã bị loại trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Cho dù kết quả này đã được các cuộc thăm dò dư luận dự báo từ nhiều tuần qua, nhưng đây quả là một cơn địa chấn chính trị trên sân khấu nước Pháp, mở ra một thời kỳ mới đầy hứa hẹn nhưng cũng có thể đầy bất trắc. Từ năm 1958 cho đến nay, tức là kể từ đầu nền đệ ngũ Cộng hòa, hai đảng xã hội và đảng cánh hữu vẫn thay phiên nhau cầm quyền. Bây giờ lần đầu tiên họ sẽ đứng nhìn các lực lượng chính trị khác tranh nhau chiếc ghế tổng thống. Không những thế, tổng số phiếu của hai ứng cử viên tả hữu cộng lại chỉ là khoảng 26%, mức thấp chưa từng có từ trước đến nay. Cơn địa chấn này lại càng nặng nề đối với đảng cánh hữu, những người Cộng hòa. Chưa bao giờ họ thất bại một cách thảm hại như vậy trong một cuộc bầu cử tổng thống. Thất bại này lại càng cay đắng ở chỗ là ban đầu, ai cũng nghĩ rằng ông François Fillon sẽ đắc cử một cách dễ dàng. Việc ông dứt khoát không nhường vị trí ứng cử viên cho thị trưởng Bordeaux Alain Juppé, bất chấp vụ tai tiếng tạo việc làm giả cho vợ con, đã khiến cho cơ may thắng lợi của đảng cánh hữu tan thành mây khói. Vấn đề đặt ra bây giờ là không biết đảng những người Cộng hòa có sẽ giữ được đoàn kết để tranh cử quốc hội vào tháng 6 tới đây, hay là họ sẽ sâu xé nhau ngay từ tuần này. Về phần đảng xã hội, vòng một bầu cử tổng thống hôm qua đã lặp lại kịch bản ngày 21 tháng 4 2002 khi Thủ tướng Lionel Jospin bất ngờ bị loại khỏi vòng một để cho lãnh đạo đảng cực hữu Jean-Marie Le Pen tranh ghế với đại diện cánh hữu Jacques Chirac. Ứng cử viên của đảng này Benoît Hamon đã không thể đấu được với ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon và cuối cùng đã về hạng năm với một kết quả thảm hại là chỉ hơn 6%. Nội bộ đảng xã hội vốn đã bị phân hóa sâu sắc do đã có rất nhiều nhân vật tên tuổi quay sang ủng hộ ứng cử viên Macron, nay lại càng lún sâu vào khủng hoảng. Chiến dịch tranh cử quốc hội sắp tới của đảng này chắc chắn sẽ lại càng khó khăn. Thật ra thì không thể đổ lỗi hết cho ông Hamon hoặc ông Fillon. Cái chính là dân Pháp nay không còn tin tưởng vào các chính đảng truyền thống cả tả lẫn hữu như nhận định của nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris.
Hai cái đảng lớn của nước Pháp, tức là đảng xã hội và những người Cộng hòa đó, họ không thích ứng được những cái trào lưu mới ngày nay, tại vì họ vẫn tiếp tục con đường cũ, tức là vẫn con đường tranh đấu thuộc về khối Gaullist cánh hữu hoặc là phía cánh tả là nâng cao xã hội và giúp những cái người nghèo khó bằng bình đẳng với người giàu. Thành ra những cái thông điệp đó ngày nay nó không còn ăn khách nữa, mà nước Pháp ngày nay đối diện với những vấn đề mới đó, là vấn đề mà toàn cầu hóa ngày nay đang gây vấn đề cho nước Pháp, rồi vấn đề những người nhập cư từ phía Bắc Phi và Phi Châu đó, đang là gây ra vấn đề xã hội trong xã hội nước Pháp. Và vấn đề thứ ba là vấn đề kinh tế, tức là vì toàn cầu hóa thật ra gây ra cái tình trạng thất nghiệp đông, tại vì các công ty lớn của nước Pháp đi ra đầu tư các nước ngoài để đem hàng hóa về bán lại cho nước Pháp, gây ra cái tình trạng là người Pháp hiện nay không có việc làm và cái mức sống là giảm, thành ra người ta bất mãn, người ta muốn tìm một cái gì mới. Mà hai cái khuynh hướng cũ, tức là đảng xã hội cũng như đảng những người Cộng hòa đó, họ không đưa ra những cái gì mới hết, họ chỉ nói những gì chung chung mà cách đây khoảng 50 năm người ta đã nghe rồi. Thành ra dân Trung Pháp ngày nay lấy một thay đổi quyết định là họ không chấp nhận những cái khuynh hướng cũ nữa và họ muốn những người ứng cử viên mới, tức là người ta nói là những người ngoài hệ thống, tức là anti-system. Thì tôi thấy rằng cái khuynh hướng này ngày nay đang bắt đầu nó phát triển trong nước Pháp cũng như đã từng phát triển trong châu Âu.
Nếu đúng theo kết quả các cuộc thăm dò được thực hiện ngay sau vòng đầu ngày hôm qua, thì trong vòng 2 ngày 7 tháng 5 tới đây, ứng cử viên cánh trung Emmanuel Macron sẽ đánh bại ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen để đắc cử tổng thống Pháp. Nhưng sau bầu cử tổng thống là sẽ bầu cử quốc hội. Vấn đề đang đặt ra là liệu cựu bộ trưởng kinh tế Pháp sẽ có được một đa số ở quốc hội mới hay là sẽ phải chung sống với một chính phủ đối lập, nhà báo Nguyễn Văn Huy nhận định.
Ứng cử viên Emmanuel Macron đó, một người cựu bộ trưởng của chính phủ cánh tả đã được đứng đầu trong cái cuộc bầu cử vòng loại này đó, thì nó đặt ra cho người ta một vài nghi vấn, mặc dù người ta rất ủng hộ, người ta mừng là tại vì đây là một người không chống lại vấn đề gia nhập trong Liên hiệp châu Âu và đồng thời cũng là một người sẵn sàng phá vỡ những cái khuôn mẫu cũ, tức là làm sao tự do hóa nền kinh tế để cho các xí nghiệp có quyền tuyển dụng và sa thải nhân viên một cách dễ dàng hơn trước, hoặc là người công nhân có thể có quyền làm việc trong những cái ngày mà người ta muốn, chẳng hạn như ngày Chủ nhật hoặc là những ngày lễ. Thành ra đây là những cái mà nó phá vỡ cái hệ thống cũ, tức là cái khuynh hướng xã hội một cách cứng nhắc mà cách đây 50 năm mà nước Pháp vẫn áp dụng, kể cả bên cánh tả lẫn cánh hữu đó. Nhưng vấn đề của ông ứng cử viên Emmanuel Macron này đó là một người quá mới mà còn quá trẻ. Thật ra người ta cứ nói là đây là một Kennedy của nước Pháp. Emmanuel vẫn là người có tài, có học, hấp dẫn một số cử tri, đã được tất cả những đầu tàu của các đảng xã hội cũng như đảng Cộng hòa ủng hộ. Đây là một cái sự ngạc nhiên lớn, tại vì trước đây người ta thường hoặc đứng cánh hữu hoặc cánh tả, nhưng mà nay tất cả hai bên đều tuyên bố ủng hộ ứng cử viên này. Và ta thấy thì hiện nay trong nước Pháp ngày nay đó, nó có một cái khuynh hướng là muốn thay đổi. Và với tình trạng cái đảng của ông thì đã quá mới, chưa có đủ cán bộ hạ tầng cơ sở để mà chuẩn bị cho những cuộc bầu cử tới. Tại vì chúng ta phải biết rằng cuộc bầu cử tổng thống Pháp này chỉ là bước đầu thôi. Cái bước thứ hai đó là bầu cử quốc hội, mà cái đó mới là quan trọng, tại vì đó là bầu ra một cái cơ quan lập pháp và cũng như là một cơ quan để mà đưa ra những người lãnh đạo nước Pháp trong tương lai. Tại vì phe nào chiếm đa số trong quốc hội thì phe đó sẽ là phe cầm quyền, tức là thủ tướng sẽ ư từ khối đó mà ra. Nhưng mà với trường hợp của ông Emmanuel Macron này mà ta thấy rằng chắc chắn là sẽ là tổng thống Pháp đó, thì cái đảng mà tiến bước của ông còn quá yếu, mới thành lập, thành ra chưa có một sự cấu trúc rõ ràng, tức là ai là người lãnh đạo đảng hoặc là phân bổ tổ chức như thế nào. Tại vì phải biết rằng trong nước Pháp hiện nay có 557 dân biểu, mà cứ ứng cử viên Emmanuel Macron này trong bầu cử của quốc hội đó, nếu mà không đủ người đó thì sẽ không có chiếm được đa số. Mà cho dù có đủ năm đủ người nữa thì những người này còn quá mới mà dân chúng Pháp chưa quen, thành ra có thể là những gương mặt cũ trong quốc hội sẽ được bầu lại. Và lúc đó thì sẽ gặp một vấn đề là một cuộc sống chung. Nếu mà chính sách của Emmanuel Macron này thích hợp á, thì sẽ được cái sự ủng hộ của tân thủ tướng mà có thể gọi là đối lập. Còn nếu mà cái chính sách của Emmanuel Macron này mà hơi quá gay gắt hoặc quá cái gì mà chống lại khuynh hướng mà của quốc hội, mà cái phe đa số quốc hội mà cầm quyền đó, thì sẽ gây ra một tình trạng là bế tắc. Thành ra cái vấn đề ẩn số nó nằm ở đó. Mà tôi nghĩ rằng với một người trẻ và thông minh như Emmanuel Macron đó, thì ông ta sẽ khôn ngoan để mà làm sao tìm một cái giải pháp sống chung một cách hợp lý nhất để làm sao đưa nước Pháp lên vượt ra khỏi cái khủng hoảng này.
Tất nhiên là chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Marine Le Pen giành chiến thắng ở vòng 2, tuy cơ may của bà ít hơn rất nhiều so với đối thủ Macron. Trong trường hợp lãnh đạo đảng cực hữu lên làm tổng thống Pháp thì tương lai của đất này sẽ lại càng có nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là với chủ trương của bà Le Pen đưa nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, như nhận định của nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Cái tình trạng mà cái mặt trận quốc gia Front National của bà Marine Le Pen được vào vòng 2 này đó đã có một sự tiên đoán trước, tức là người ta thấy rằng trong những cuộc thăm dò trước đây đó, khuynh hướng cực hữu của bà Marine Le Pen được rất đông dân chúng Pháp ủng hộ, đứng đầu trong những cuộc thăm dò. Nhưng mà qua một cuộc bầu cử này đó thì bà Marine Le Pen không được cái vai trò thứ nhất mà thuộc vào vai trò thứ hai. Thì ra đây là cũng một cái sự nhà nhõm trong những người quan tâm tới tình trạng chính trị nước Pháp. Tại vì theo chương trình ứng cử của ứng cử viên Marine Le Pen đó, thì bà ta nếu mà đắc cử tổng thống đó sẽ là một cuộc vận động rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đóng cửa lại biên giới, phát triển cái nền kinh tế của nước Pháp và xét lại lý lịch của những người Pháp mà nhập cư nước Pháp này để tìm một cái giải pháp mà chỉ nâng cao giúp đỡ người Pháp mà thôi. Ta tôi thấy đây là một cái sự bế quan tỏa cản mà mọi người rất lo sợ. Mà cũng chính vì cái lập trường này đó mà bà Marine Le Pen không được cái sự ủng hộ của đa số dân chúng Pháp. Nếu trường hợp mà bà Marine Le Pen mà đắc cử tổng thống đó, thì tôi nghĩ rằng nước Pháp sẽ lâm vào một tình trạng bế tắc rất là sâu động. Tại vì hiện nay mình phải nói là nước Pháp cũng có một cái phong trào cực tả, cũng gây gắt như phong trào cực hữu. Nhưng mà họ dù sao vẫn được cái sự chấp nhận dễ dàng của quần chúng Pháp. Tại vì nói thẳng ra nước Pháp ngày nay vẫn còn có một ám ảnh về cái cuộc đệ nhị thế chiến. Tức là phe cực hữu, phe Nazi đó đã gây ra nhiều cái tội ác quá lớn. Người ta vẫn còn sợ. Nếu mà bà Marine Le Pen đắc cử tổng thống đó, thì sẽ gặp một cái sự phản kháng rất mạnh của những phía cực tả, và qua cái sự chống đối của phe cực tả đó thì có sự ủng hộ một phần nào của những người Pháp ôn hòa, tại vì họ cũng không muốn trở lại cái tình trạng mà một quốc gia cực đoan kiểu cực hữu thời đệ nhị thế chiến nữa.
Cho dù cơ may đắc cử của bà Le Pen rất thấp, nhưng cũng cần phải thấy rằng không về đầu trong vòng một như dự báo của một số cuộc thăm dò, Marine Le Pen đã thu được kết quả cao nhất trong lịch sử của mặt trận quốc gia, cho thấy là đảng cực hữu này có ảnh hưởng ngày càng lớn ở Pháp và ngày càng bám chặt rễ vào sân khấu chính trị nước Pháp. Tóm lại, ngày 23 tháng 4 2017, như vậy sẽ đi vào lịch sử nước Pháp như là ngày khai mở cho một thời kỳ mới, nhưng chưa biết nước Pháp sẽ đi theo hướng nào.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin khép lại ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống mãn nhiệm Hollande được kêu gọi cử tri bầu cho ứng cử viên Emmanuel Macron trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày quân lực bằng tập trận pháo binh quy mô lớn. Đan Mạch tố cáo tin tặc Nga đánh cắp thông tin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bầu cử Pháp đa số nào tại Quốc hội cho tân Tổng thống. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do Thùy Dương phụ trách với chủ đề xe đạp điện trợ lực lên ngôi tại Pháp. Quý vị chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.